Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Mong rằng Phật Bồ Tát gia hộ, Long Thiên Hộ Pháp gia bị cố gắng đem cái sức mọn của mình để hoàn truyền được một vài lời nói của Hòa Thượng đến tai được người nghe. Nó cũng là một cái điều mong mỏi nhất. Vừa rồi tôi đến Mỹ thì cộng đồng người Hoa, cộng đồng người Việt họ mong tôi lên để chia sẻ với họ, mà mong là tôi phải giảng bằng tiếng Hoa. Thật sự hồi nào đến giờ chưa từng giảng bằng tiếng Hoa. Thế mà hôm đó tôi cũng lại nhận lời, trong khi đó là suốt một đêm không ngủ do bệnh. Thì tôi lên tôi giảng, nhưng mà kỳ diệu thay là buổi đầu thì giảng một tiếng, buổi hôm sau thì buổi chiều thì giảng một tiếng rưỡi, và ngày hôm sau thì giảng luôn hai tiếng. Nhưng mà thật ra thì đúng là con Phật Bồ Tát gia bị, những lời nói tuy rằng mộc mạc đơn sơ của mình, nhưng mà cái người nghe người ta rất là cần. Chẳng qua là mình đem cái lòng chân thành của mình muốn diễn đạt. Cái đặc biệt là họ hỏi bằng tiếng Hoa, mình phải nghe rồi mình trả lời bằng tiếng Hoa mới nghe. Sau đó tôi nói nếu như bảo tôi làm lại lần nữa chắc tôi không có cơ hội, vì bình thường tôi nói cũng không được mà. Vì tôi dịch thì rất nhiều ngôn ngữ tôi nghe hết, nhưng mà dùng miệng để nói thì đôi khi cả một hai năm trời không nói một câu nào. Cho nên là, nhưng mà thật sự là do cái tâm vì muốn đem cái lời chân thật của Hòa Thượng, đem cái đạo đức thánh hiền để truyền đạt đến cho mọi người, cho nên là tự khắc mình tự thông. Hôm nay thì chúng ta cùng nhau học bài một niệm ác khởi lên thì cảm ứng đạo giao, và nếu một niệm thiện khởi lên thì nó cũng trùng pháp giới. Lời của bài giảng này Hòa Thượng hết sức là dụng tâm để mà chia sẻ với chúng ta. Hằng ngày ta nghĩ ta ở trong phòng chúng ta hay trong nhà chúng ta, ta khởi một cái niệm ác, hay ta khởi là một cái niệm bất thiện, hay ta khởi là một cái niệm tự tư ích kỷ, ta cứ nghĩ rằng là mình biết không? Không ai biết. Đó là một sự sai lầm. Cái khởi, khi chúng ta khởi một niệm thì nó châu biến pháp giới. Cho nên khi mình đã khởi lên một niệm ác thì ta đã gửi cái tín hiệu đến thế giới cực lạc rồi. Thì có còn có cơ hội để mà giảng sanh hay không? Chứ không phải là nói mình khởi niệm ác, mình khởi niệm bất thiện, mình khởi niệm đố kỵ, chắc là Phật không biết đâu. Phải. Cái sống của cái niệm của ta vừa khởi là châu biến pháp giới. Từ giải ngân hà bên đây qua bên giải ngân hà bên kia mà ánh sáng nó đi đó, thì 10 vạn năm mới đến. Có nghĩa là các vị biết là cái ánh sáng đi rất là nhanh đúng không? Thế mà nó phải tới 10 vạn. Còn tâm niệm của chúng ta vừa khởi là châu biến pháp giới. Ngay từ đầu ngân hà này thì tức khắc ngay đầu ngân hà kia đã tiếp nhận được tín hiệu. Vậy thì hằng ngày chúng ta làm công đức gì đó, chúng ta có cần phải chấp nê đọc hồi hướng cho kỹ không? Đọc tên mình cho kỹ không? Nhưng mà khổ nói có nhiều người không chịu, không đọc tên mà thậm chí lộn địa chỉ, còn xuống cự nữ một hồi nữa, lộn địa chỉ thôi không được. Thì cho nên đó là một cái hiểu sai lầm của chúng ta từ lâu. Một niệm thiện khởi lên là châu biến pháp giới, một niệm bất thiện khởi lên cũng châu biến pháp giới. Vậy thì ta phải hết sức cẩn trọng trong khởi tâm động niệm hằng ngày của chúng ta. Bởi vì hòa thượng, có nhiều người hỏi hòa thượng rằng: bạch hòa thượng, con có thể giảng sanh không? Hòa thượng nói đâu có cần phải hỏi như vậy. Mình hỏi mình là mình sẽ biết. Vì hằng ngày chúng ta niệm cái gì nhiều? Chúng ta niệm tự tư ích kỷ, niệm đến cái ta nhiều quá, cái ta và cái của ta nhiều quá, mà ta không niệm đến chúng sanh đau khổ, niệm đến những chúng sanh cần sự giúp đỡ, những chúng sanh cần có được sự dìu dắt của chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể tương đương được với cái ý niệm, cái tâm niệm của Phật Bồ Tát mà có thể tương thông được. Ở đây là chỗ này chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Bắt đầu chúng ta xem hòa thượng nói thế này: chúng ta làm một sự việc, không nên cho rằng sự việc chúng ta làm rất là bí mật, rất là kín đáo, không ai biết. Vậy thì bạn đã sai rồi. Hằng ngày chúng ta khởi tâm động niệm buồn vui, thương ghét, giận hờn, đố kỵ, ta cứ để nó hoành hành trong tâm ta, ta tưởng là không ai biết. Đừng cho rằng đó là một việc bí mật ở trong nội tâm, không ai biết. Hòa thượng nói vậy thì bạn đã sai lầm rồi. Cái bí mật của bạn chỉ có thể che đậy người mê muội, những phàm phu ngu si không biết, chứ chư Phật Bồ Tát thì có lý nào không biết chứ. Bởi vì bất cứ một ý niệm gì, một ý niệm vừa khởi thì đã trùm khắp pháp giới. Mình nghe mình thấy đáng sợ. Bình thường mình nghĩ là trong ý niệm của mình khởi sự đố kỵ, sự tham sân si, ta cứ nghĩ mình không ai biết. Nhưng rõ ràng một ý niệm vừa khởi thì đã trùm khắp pháp giới. Hiện tại khoa học nói về sống tư tưởng, gọi là sống tư tưởng, cái làn sóng giống như sóng mà sóng điện thoại vậy đó. Mình thấy mình dùng Viber từ ở Việt Nam sang Mỹ, mình kích cái là nên bên kia nó reo liền tức khắc. Nhưng mình tưởng nhanh hả? Nhanh nó không bằng sóng âm, sóng của tư tưởng. Sống tư tưởng nó còn nhanh hơn. Tại vì sao? Khi ta muốn gọi cái người nào đó Thì ý nghĩ ta đã nghĩ trước rồi, sau đó ta mới dùng những công cụ. Điện thoại là bây giờ đúng không? Thì mình vừa khởi lên là mình đã nghĩ đến người đó. Thí dụ bây giờ chúng ta muốn, ta nghĩ đến Mỹ thì nước Mỹ đã hiện ngay trong đầu chúng ta rồi. Trong khi nếu mà chúng ta ngồi máy bay thì phải 21 tiếng mới tới nơi. Nó là không phải chờ đợi đó, nghĩa là bay tới Hàn Quốc, xách vali chạy qua bên kia là trong vòng 1 giờ đồng hồ là phải lên máy bay tiếp tục bay. Thì ý niệm chúng ta vừa nghĩ đến nước Mỹ thì nước Mỹ đã hiện trong lòng chúng ta. Hay là chúng ta nghĩ về quê hương chúng ta, cái thời thơ ấu, kỷ niệm nào đó, thì tự nhiên cái thời kỷ niệm nó hiện trong chúng ta rất là rõ. Chỗ đây Hòa Thượng nói tốc độ của sóng tư tưởng thì cực kỳ nhanh, không cách gì có thể tưởng tượng nổi. Ở đây vừa động, có nghĩa là trong tâm ta vừa khởi thôi, thì nó đã châu biến pháp giới. Và chính vì vậy mà Ngài Giang Bổn Thắng, ông mới dùng một ly nước, ông hẹn những người bạn ở khắp nơi trên thế giới đúng giờ cùng nhau vì một ly nước đó chú nguyện. Thế thôi, chúc phúc cho cái ly nước đó. Thì sau khi chúc phúc xong, đem cái ly nước đó đi giống đóng băng, thì nó kết tinh vô cùng đẹp, vô cùng đẹp. Những cái chấu kết tinh của những cái tế bào của nước nhìn vô trong kính hiển vi đó, cũng giống như là những cái chấu kim cương vậy, hạt kim cương rất là đẹp. Thì mình thử nghĩ, trong cơ thể chúng ta là 70% là nước. Vậy thì hàng ngày chúng ta đã khởi ý niệm gì để cho cái tế bào nước ở trong ta nó kết tinh được đẹp? Mà nếu nó kết tinh không đẹp thì sao? Thì bệnh khổ, tất cả những sự bệnh đều ở nơi cái ý niệm của chúng ta. Như bà cụ Hứa Chiết nói, bà không biết giận là gì. Tại vì mỗi khi bà giận, bà nói mỗi khi giận là 3 ngày nó mới tiêu hết cái độc tố. Cho nên cả đời bà không biết giận là gì. Bà nói giận như vậy là hại mình, rồi hại người chung quanh mình nữa, cho nên bà không giận. Nhưng mà chúng ta thì sao? Khởi một cái niệm giận là 3 ngày mới tiêu độc tố, nhưng có khi mình 1 ngày mình giận 3 lần, hả? Vậy thì tới 9, vậy mới 9 ngày nó mới tiêu thì tiêu rồi, hả? 9 ngày nó mới tiêu cái độc tố này, thì độc tố nó kết tinh ở đâu? Nó kết tinh lên cái biển hiệu của chúng ta, hằng càng lúc sao mặt mày chúng ta càng xấu. Thật ra đúng là chúng sanh chúng ta nó nghiệp chướng. Cái tập khí tốt thì nó không huân tập, mà tập khí xấu thì sao nó quá dễ dàng nó huân tập vậy? Thì chứng tỏ rằng nhiều đời nhiều kiếp chúng ta không có được những vị thầy tốt, những bạn lành ở bên chung quanh chúng ta, cho nên không ai hướng, không ai dẫn đạo chúng ta, cho nên nó tập thành như thế. Nó tạo thành một cái gọi là thói quen này. Tập khí nó gọi là thói quen. Cho nên gần đây tôi khuyên cái đồng tu là làm sao mình phải tạo những thói quen tốt cho mình. Thí dụ như là thói quen phóng sanh, là thói quen tặng quà, thói quen thăm hỏi, nghe niệm Phật. Ê, không có dễ đâu nghe. Tôi thấy có nhiều gia đình người cũng tu nghe những dữ dằn lắm, nhưng bước vào nhà nó im ru à, không có tiếng nghe Pháp, không có tiếng niệm Phật nào chứ. Tôi bây giờ mà ngủ mà không có tiếng nghe Pháp là không ngủ được, không có tiếng niệm Phật là không ngủ được. Cứ lúc nào mở nó vang vang tiếng niệm Phật, mình duyên theo tiếng niệm Phật rồi cái là mình đi vào giấc ngủ lúc nào cũng hay. Khi nào mình tỉnh dậy thì bắt đầu mình tiếp tục mình nghe tiếng niệm Phật. Còn không thì cái tiếng nghe Pháp nó trở thành là thói quen. Không dễ đâu. Cho nên chúng ta phải tập. Đó là những cái thói quen tốt. Chúng ta đã tập thành những thói quen xấu lâu rồi, như thói quen tham, thói quen sân, thói quen đố kỵ, đó là những cái gần như là không cần tập mà nó vẫn trở thành thói quen. Vậy thì bây giờ chúng ta phải nỗ lực tập những thói quen. Thói quen phóng sanh là vô cùng cần thiết. Hôm đó tôi có buổi, sau khi cộng tu thì tôi có buổi có chia sẻ một đoạn ngắn về về phóng sanh. Thì hòa thượng cũng nói đa phần những pháp hội, những đạo tràng phóng sanh ngày nay là hiểu đã làm cái sai lầm là đặt trước chúng sanh. Mình muốn cho pháp hội mình nó thù thắng, mình muốn cho nó diễn ra một cách quy mô, cho nên mình phải đặt, đúng không? Thì điều đó là điều sai. Vô tình mình đã làm thành phóng sanh mà trở lại hại chúng sanh. Cho nên bắt đầu ngày mai tôi phóng sanh này, không phải phóng sanh tuần lễ. Cứ chim thì dặn tứ là phải 8 giờ này hả gọi, 9 giờ hả gọi, như vậy đó. Thì cái giờ có sẵn rồi, còn hồi chiều mà 3 giờ mình gọi, ê ngày mai có phóng sanh, tụi bay đi bắt nữa đi. Thì mình vậy thì mình hại chúng sanh, chứ không phải là mình cứu giúp chúng sanh đâu. Mỗi lần tôi về miền Tây, tôi phóng sanh vẫn cũng 3-4 ngàn con chim đấy chứ. Người ta cứ nghĩ chắc tôi đặt, không có. 8 giờ tôi mới gọi, tôi bảo anh Quang gọi. Ôi trời may quá, chim chuẩn bị đi là Sài Gòn bây giờ, thôi về khỏi đi đi. Hỏi có nhiều cứ đường mai đi qua chùa hết. Thì có lần mình hỏi có chim không nữa, trời ơi sao gọi sớm, mới đưa đi hết trơn rồi. Và nó mới đưa đi hết rồi. Nói hết thì cũng tốt, còn bao nhiêu con ngày mai cứ đem qua, đem vài chục con chim, và có vài chục con vẫn quan hệ trả vài chục con. Cho nên là phóng sanh không phải là biểu diễn vì chúng sanh khổ nạn mà cứu giúp chúng sanh. Cho nên ta, hòa thượng nói mình phải tạo cái thói quen là đi chợ mua rau, mua đậu, gặp chúng sanh mình cảm thấy thương, mình mua liền, mình đi thả chúng. Thấy chúng có thể sống được thì mua, còn mà thấy chúng không có khả năng sống nữa thì niệm Phật, chúc nguyện cho nó đời sau đừng làm chúng sanh nữa, và chúc nguyện nó được sanh về cõi lành. Thì đó là cái ta trồng bông Phật. Thì đó cũng làm tạo cái ý niệm thiện, thường sanh ý niệm thiện và tạo những cái thói quen thiện. Mà thật ra nếu trong cuộc đời này mà nếu chúng ta tạo được nhiều cái thói quen tốt đẹp, thứ qua thiện á, thì đời sau không vãng sanh cũng sanh vào cõi lành. Đó là chắc chắn. Còn nếu ta không tạo cho mình những cái thói quen tốt, những thói quen thiện lành á, thói quen cái thói lê, thói quen xấu ác á, thì không vãng sanh mà cũng khó mà sanh vào cõi lành đó. Cái này các vị phải đặc biệt chú ý. Và việc thiện làm thì cũng đừng bao giờ mong chờ người khác, mà phải chính đời, ngay cuộc đời của mình, mình nỗ lực làm, tích cực làm, không cần nhiều đâu. Các vị đi chợ 30 ngàn, các vị mua 26 ngàn thôi, các chị chừa lại 4 ngàn, mua vài con cá, mua vài con cua nhỏ, đem tới tận nơi niệm Phật, chúc nguyện cho nó rồi thả, nó cũng kết quả thù thắng. Thầy dạy cho nhiều người làm rồi, họ rất là thành công. Chứ không phải nói rồi tôi hôm nay tôi phóng sanh được 1 tấn cá, hay tấm phóng sanh được 1 tạ, hay là phóng sanh được vài ngàn con chim, không phải. Cái quan trọng là cái tâm của mình, mình có mở được cái tâm từ bi, cái tâm yêu thương của mình không? Đó là quan trọng. Hòa Thượng nói tiếp cái đoạn này: các nhà khoa học cận đại họ cho rằng tất cả những hiện tượng vật chất không phải là thật sự tồn tại. Cái hiện tượng này từ đâu mà ra vậy? Đều là do huyễn tướng sống động mà sanh ra. Vậy thì tất cả cái hình tướng, thân tướng của chúng ta nó cũng chỉ là do đất nước, gió lửa mà hợp thành. Nhỏ như thân ta thì nằm ở trong định luật sanh lão bệnh tử, đúng không? Vũ trụ bao la thì nằm ở trong sanh trụ dị diệt, không có sự tồn tại. Nhưng mà nói gì chứ cũng khó lắm nha. Lúc mà sắp chết thì mới biết được rằng là có buông được hay không. Hả? Bệnh hơi nặng một chút mới cảm thấy rằng không đơn giản đâu các vị. Cho nên hôm trước tôi có nói, công phu chính là ở chỗ ta có nhìn thấu được cái sự vô thường của thế gian này không. Chứ không phải là tôi pháp hội lớn lắm, niệm Phật lâu ngày lắm, chả ăn thua gì cả. Khi mà đối mặt với sanh tử, đối mặt với bệnh khổ, có an tâm mà niệm Phật không? Có quán trời trách người không? Cái đó quan trọng. Nhưng mà tôi khuyên các vị, thật sự công đức của phóng sanh vô cùng to lớn. Vừa rồi tôi đi Mỹ về thì tôi phải đi bệnh viện đấy. Bác sĩ la quá trời, nói cái bệnh suy tim có thể chết, ngã ra chết bất cứ lúc nào. Mà may mắn là nó chưa chết. Nhưng mà đặc biệt là khi khám toàn thân, dòm họng, dòm bụng, tất cả nó tất, thì cái gì cũng tốt hết. Mà ngay tim nó suy chứ nó không bị giãn mạch, nó không hở để mà động mạch, rồi nó không vôi cứng động mạch, rồi nó không có hở van tim gì chứ. Chỉ cần là tịnh dưỡng nghỉ ngơi thì nó sẽ hồi phục. 3 năm trước bệnh cũng làm quá nhiều việc cho nên nó cũng bệnh. Và trước khi tôi đi Mỹ thì các học huynh đệ theo tôi không biết thầy thuộc về người máy hay là người như cái kỳ mà giảng ở Kinh Môn đó, sáng giảng Kinh Môn, chiều giảng ở trên Thái Nguyên. Mà tôi về trong Nam thì tôi tự ôm ra xe tôi lái đi 200-300 cây số đến giảng xong, chiều giảng xong lái xe về, khỏe đến mức độ vậy. Nhưng mà đúng là mình dùng quá sức. Nhưng mà đặc biệt cũng không liên quan gì đến mổ xẻ. Các vị thấy chỗ này không? Tại vì sao? Tôi phóng sanh rất là nhiều, mà chân thành phóng sanh chứ không phải là làm một cách biểu hiện. Tôi ra chợ mà tôi mua rồi tôi thả xong rồi đó nha, mà quay trở lại trả cái mấy cái vỏ sách cho họ, thấy ô mấy con cá họ mới mua trong quê họ đem ra mua nữa, quay trở lại ra xong rồi cũng niệm Phật rồi cũng thả tiếp, không sợ mất công. Nó nghe là tạo thành một cái thói quen, cái tâm của mình nó trở thành là ý niệm của mình lúc nào cũng phải nghĩ đến cứu giúp chúng sanh. Không đi giảng pháp, không dạy chữ Hán thì đi phóng sanh. Cái chu kỳ của mình nó suốt ngày chỉ có nhiêu việc đó: dạy chữ Hán, giảng pháp, phóng sanh, cứ vậy thế. Cho nên đặc biệt công đức phóng sanh chính bản thân tôi thể nghiệm. Mấy nhiều Phật tử hỏi: wow, vậy thì có liên quan đến mổ xẻ gì không? Nữa không, bác sĩ nói không có mổ xẻ. Thì mình không có giết chúng sanh nhiều thì mình không có nợ cái gọi là cắt xẻ mà, đúng không? Chỗ này Hòa Thượng nói chúng ta khởi lên một ý niệm trong một sát na thời gian rất là ngắn thì nó đã trùm khắp pháp giới rồi. Vậy thì mình đã đánh động hết tất cả 10 phương chư Phật rồi. Vậy một cái niệm tham mình khởi lên thì chư Phật Bồ Tát có 10 phương biết mặt mình là tham, làm sao mình có thể chối cãi được đấy. mình khởi lên một niệm đố kỵ, thì chư Phật Bồ Tát người phương đã biết mình, cái con này, cái thằng này nó đố kỵ đây mà đem nó về đây loạn cái thế giới của mình, đúng không? So với tốc độ của ánh sáng, sóng tâm còn nhanh hơn. Hòa thượng nói không biết là nó nhanh đến gấp bao nhiêu lần. Hòa thượng nói chỗ này, như chúng ta lấy cái hệ ngân hà để mà nói, thì nhà khoa học nói chúng ta hai đầu của bờ ngân hà, từ ở bên cái đầu ngân hà này mà qua đến đầu ngân hà bên kia đó, thì dùng tốc độ của ánh sáng mà để đi thì phải 10 vạn năm. Dùng 10 năm, 10 vạn năm tốc độ ánh sáng thì mới có thể đi đến được cái bờ ngân hà bên kia. Mà bạn biết cái tốc độ của ánh sáng nó nhanh như vậy mà nó còn chậm hơn rất nhiều so với cho sóng tâm ta vừa khởi, thì nó đã châu quyến khắp pháp giới. Vậy thì mình đừng có lo gì là mình khởi một niệm A-di-đà Phật mà không đến được Phật A-di-đà. Có nhiều người tôi nghĩ, chính bản thân tôi cũng vậy, niệm Phật nhiều quá mà sao bệnh vẫn bệnh, khổ vẫn khổ, Phật ở đâu mất tiêu rồi. Nhiều khi mình cũng cảm thấy nó như vậy, đúng không? Bây giờ mình đọc cái bài này mình thấy được rằng mỗi một niệm của chúng ta khởi lên là đã đến được Phật A Di Đà rồi. Nhưng mà cái tần sống này nó không có liên tục. Cái tín hiệu này nó phải được liên tục. Thì tôi không biết mấy, mình giỏi lắm là mình tín hiệu nó nhiếp được khoảng chừng 5 phút cái là nó mất tiêu rồi, nó vọng tưởng nó xen vào cái tự nhiên cái tín hiệu này nó bị đứt khoảng. Mình cứ tưởng là mình đang liên tục duy trì cái tín hiệu đó với Phật, nhưng mà thật ra là không phải là tín hiệu của tâm thanh tịnh nữa, mà lúc đó là phiền não vọng tưởng nó chen lẫn vào. Đức Phật nói ô giờ nó gửi tín hiệu gì đây không biết. Đang niệm một hồi thấy thanh định thì gửi nào là tàu hũ, nước tương, rồi dưa leo. Đó là cái tín hiệu nó bị đứt khoảng. Thì niệm hồi nghĩ đói bụng rồi, xíu xuống dưới mình sẽ luộc đậu hũ, luộc rau muống mình ăn. Cho nên là các vị phải biết được, sau khi chúng ta học này, chúng ta khởi một niệm chân thành đến với Phật thì đã đến ngay được Phật. Mà quan trọng là tín hiệu đó có được, nó có được liên tục không? Đó. Và một ngày đó, một ngày 24 giờ thì được mấy giờ tín hiệu đó được kết nối với Phật A Di Đà? Thì chúng ta tự biết mình sẽ đi đâu thôi. Bởi vì Hòa Thượng nói một câu mà chúng sanh tự làm tự chịu, đừng có trách ai. Câu này các vị thấy rõ ràng là mình có chánh niệm không? Chánh niệm hiện tiền thì Phật hiện tiền, mà chánh niệm không hiện tiền thì đâu có tín hiệu, đâu có liên tục đâu mà để mà Phật hiện tiền. Cái chỗ này chúng ta phải đặt cái chú ý. Cho nên Hòa Thượng nói chỗ này, một niệm chúng ta vừa khởi lên thì chúng ta đã có thể câu thông được chư Phật Bồ Tát ở mười phương rồi. Chúng ta khởi lên một niệm thiện thì liền có thể cảm ứng tương thông được với thiện thần, với chư Phật Bồ Tát. Mà nếu chúng ta khởi lên một niệm ác thì liền cảm ứng tương thông đó với ma dương, yêu ma quỷ quái. Vậy là phải hết sức kiểm soát thôi. Vậy tôi nhớ hồi đó Hòa Thượng giảng ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, Hòa Thượng nói mình làm một cái biểu đồ, hằng ngày mình nửa biểu đồ bên đây thập thiện, nửa biểu đồ bên đây thập ác. Hằng ngày xem có cái kim này nó ngã về thập thiện nhiều hay thập ác nhiều. Hòa Thượng nói nếu mà nó ngã về thập ác nhiều thì biết chắc mình sẽ đi đâu, mà nếu nó ngã về thập thiện thì cũng sẽ biết chắc mình đi đâu. không cần phải hỏi ai. Đó là cái cách kiểm soát. Gần đây học tập thì trong một cái bài pháp tôi cũng vừa được tiếp nhận, thì tôi cũng chia sẻ các vị, nó có ba chữ: học tập, phản tỉnh và cải đổi. Người học đạo, học Phật pháp hay học đạo đức thánh hiền đều phải dựa trên cái tinh thần này. Học tập cái gì? Học tập những lời dạy giáo huấn của Phật, học tập những lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Học rồi thì sao? Phản tỉnh. Phản tỉnh, kiểm điểm, xem có mình làm có giống như thánh hiền dạy không, mình làm có giống như Phật Bồ Tát dạy không. Nó là phản tỉnh, cũng có thể nó là kiểm điểm. Phản tỉnh, kiểm điểm. Phản tỉnh, kiểm điểm sau là gì? Cải đổi, thay đổi, tự làm mới. Thì như vậy chúng ta mới có một tiến bộ trong tu tập chứ. Nếu chúng ta không có phản tỉnh, nghe hoài, nghe chán mà là không được, không thay đổi gì cả, vậy thì đúng là uổng phí cuộc đời của mình, mà lại uổng phí cái sự giáo huấn của Phật Bồ Tát, của người xưa. Cái chỗ này chúng ta phải thật sự mà nhớ đấy. Học tập, phản tỉnh và cải đổi, tự làm mới. Tôi nói đến chỗ này tôi mới nhớ Hòa Thượng nói một câu mà mình nghe mình rất là cảm động. Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn. Đã là Phật Bồ Tát rồi mà cũng không ngừng tinh tấn nữa. Huống chi chúng ta phàm phu mà chúng ta lại không ngừng tinh tướng chứ không có tinh tấn. Các ngài đã là Hòa Phật Bồ Tát rồi thì đâu còn có cái sự đọa lạc nữa đâu. Nhưng mà tại sao các ngài phải trong cái trạng thái luôn luôn là không ngừng tinh tấn? Là vì sao? Biểu pháp cho chúng sanh. Mà hơn nữa rằng các ngài luôn luôn ở cái trạng thái đó rồi thì nó gần như là nó phải như vậy, chứ không phải là nó tự nhiên nó trở thành cái trạng thái thanh tịnh, trạng thái luôn luôn là thúc luyện. Còn mình là gì? Mình chưa đạt đến trạng thái đó cho nên là mình cái có thúc liễm thì nó mới chỉnh chu được một tí, còn không thúc liễm thì tự động những cái thói hư tật xấu nó hiển bày. Cho nên Hòa Thượng nói chỗ này các vị phải nhớ: một niệm thiện khởi lên thì cảm ứng tương thông với thiện thần, với chư Phật Bồ Tát. Còn một niệm ác khởi lên thì cảm ứng tương thông với yêu ma quỷ quái, với ma vương đáng sợ. Nếu một niệm ác khởi lên thì yêu ma quỷ quái sẽ đến giúp đỡ bạn, đến gia trì cho bạn. Cho nên đừng tưởng rằng những cái pháp hội, những đạo tràng mà mình tưởng rằng nó đang phát triển một cái tốt đẹp, nhưng phát triển ở hướng nào? Phật Bồ Tát gia bị hay là yêu ma quỷ bái quái gia bị? Những cái pháp hội mà thanh tịnh thì các vị thấy có con ma nào mà dám nhập lên? Còn những cái pháp hội mà nói trời ơi ma gì mới nhập lên mà té đổ ầm 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 khiến ra chừng cả trăm người vậy đó. Đạo tràng thanh tịnh thì làm gì mà ma qua yêu ma quỷ quái mà nó đến nó, những con ma mà nó nhập được mình đó. Là con ma nó tầm thấp lắm, chứ có gì cao đâu, mà nó nhập vô cả trăm người. Thứ nhất là mọi người đồng tâm niệm Phật với tâm chân thành, không có mong cầu, không có gọi là mong cảm ứng. Còn đa phần chúng ta là mong cầu cảm ứng, mong cầu thần thông, thì chúng ta bị gơ rồi đó. Mà thường nói một câu này mà ma quỷ đến hỗ trợ cho bạn, giúp bạn thêm lớn ác niệm để mau đưa bạn vào tam đồ ác đạo. Băng chu này cản khoai tua san thủ, nghĩa là giúp đỡ bạn nhanh chóng mà vào ba đường ác, nhanh chóng mà đọ vào địa ngục. Cho nên là làm Phật pháp mà tâm phiền não vọng tưởng dậy đầy thì đạo tràng đó không phải Long Thiên Hộ Pháp đến hỗ trợ mà ma đến hỗ trợ. Mà mình làm cả một đời, một cả một đời làm Phật pháp, cả một đời tưởng chừng như tu hành, nhưng cuối cùng là gì? Là uổng phí. Cái chỗ này nhiều người người ta không thấy. Hôm qua tôi có nói chuyện với một chú, tôi nói mình phát tâm làm việc thiện là mong rằng giúp ích chúng sanh, nhưng mà việc thiện đó, làm việc tốt đó không phải để tăng trưởng đi, làm lớn đi cái ta của ta, mà tự nhiên mình đi phát tâm làm việc cho chúng sanh thì chúng sanh không biết có lợi không mà mình lại bất lợi. Cuối cùng chúng sanh không biết có được thoát khổ hay không, nhưng mà chính mình chắc là vào cõi khổ chắc luôn. Điều đó là điều phải phản tỉnh. Một câu nói mà Hòa Thượng nói tôi cũng nhớ hoài. Hòa Thượng nói: sanh tử là ta sanh tử, không ai sanh tử giùm ta. Ủa, câu này nghe mà phải thiết thực mà suy nghĩ đấy. Và còn giải thoát cũng vậy, là chính ta là người giải thoát mà cũng không ai giải thoát giùm ta. Vậy thì nếu làm việc gì mà ta không thể giải thoát thì nên bỏ, không nên làm. Vậy tôi hay nói cái câu là sống trong đạo giải thoát mà sao không thấy giải thoát, thấy nó cứ ràng buộc, nó cứ phiền tốt. Mà trong khi mình là đang là người học đạo giải thoát và mình đang ở trong đạo an vui, đúng không? Mình đang ở trong đạo an vui mà sao nó không an vui, nó cứ phiền não quá, nó dây khổ chúng ta. Vậy thì làm sao? Chắc chắn là tương lai cũng không thoát được. Cái chỗ này phải hết sức phản tỉnh. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau học cái bài một ý niệm khởi lên thì đã cảm ứng tương thông. Vậy thì hằng ngày chúng ta phải kiểm soát xem có mình khởi niệm gì và cố gắng giấu niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm ích kỷ, niệm đố kỵ, đừng để nó khởi lâu. Khởi lâu Phật Bồ Tát mười phương biết hết trơn, thiện thần hộ pháp biết hết trơn. Nhiều người nói mình trong tâm mình ai biết. À, bây giờ chúng ta học biết rồi, đây là khoa học chứng minh luôn, chứ không phải là Hòa Thượng nói không đâu. Đúng là sống tâm nó kinh khủng. Cho nên chúng ta phải cố gắng tập thói quen, tạo cái thói quen cho mình khởi nhiều cái niệm thiện, khởi niệm gửi những niệm thiện lành. Niệm thiện lành thì tương thông với Phật Bồ Tát, với thiện thần hộ pháp. Còn một niệm bất thiện thì sẽ tương thông với yêu ma quỷ quái, và yêu ma quỷ quái sẽ đến hỗ trợ cho ta, thành tựu cho ta. Để chi? Để mau đưa ta vào ba đường ác, mau đưa ta vào địa ngục. Chỗ này Hòa Thượng nói hết sức là nhấn mạnh. Vâng, chúng ta nghĩ: nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng cụ phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thời Bồ Tát vi bản A Di Đà Phật.